Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Tôn Đăng ở Michigan hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ Hồ Văn Hiền, tôi tên Tôn Đăng, cư ngụ tại bang Michigan. Kính xin bác sĩ giải đáp về bệnh của người thân của tôi. Bệnh nhân lúc bé bình thường đi học đậu bằng phổ thông trung học, hiện đang sống với chồng và có một đứa con 8 tuổi. Tóm lại tình trạng gia đình tốt đẹp, không có chuyện gì làm tổn hại tinh thần đương sự. Xét hẹp phả nội ngoại, không có ai bị bệnh tâm thần. Khi chưa bệnh, tính tình đương sự rất tốt với mọi người trong gia đình. Qua Mỹ đã nói được tiếng Anh. Cách nay khoảng 3 năm đương sự lúc nào cũng tưởng tượng như có kẻ theo ám hại. Lái xe thì nói có người theo dõi. Nhà lúc nào cửa cũng đóng kín, không muốn ai vào nhà kể cả người thân. Nguy hại ở chỗ đứa con, nghỉ hè cũng bị nhốt ở nhà không được chơi với anh em trong gia đình. Đương sự không chịu đi khám bác sĩ. Tôi có tới bác sĩ gia đình nhờ giúp đỡ thì bác sĩ cho biết không thể dùng biện pháp bắt buộc vì đương sự có lúc tỉnh táo, vẫn làm công việc nội trợ và nhớ giờ đưa rước con đi học. Bác sĩ gia đình khuyên cứ để như vậy và tránh những chuyện kích động đương sự. Kính xin bác sĩ giải đáp. Nếu không chữa trị thì bệnh có thể nặng hơn tới mức độ nguy hiểm không, hay bệnh sẽ tự bình phục vì không phải do di truyền? Nếu chữa trị thì làm cách nào cho đương sự nhập viện? Vì chữa trị ở nhà, đương sự sẽ chống lại và sẽ không có kết quả. Nếu dùng biện pháp bắt buộc thì phải nhờ ở đâu giúp đỡ? Đương sự đang ở tình trạng mất lý trí, không thể thuyết phục bằng lời khuyên. Trước đây đương sự có làm nghề neo, có phải mắc bệnh do nhiễm độc hóa chất không? Trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về một câu hỏi về bệnh tâm thần của người thân. Và tôi xin phép là tôi không trả lời cho một số câu hỏi có tính cách cá nhân và tôi chỉ xin đưa ra một số nhận xét rất tổng quát. Điểm thứ nhất là những cái người bị bệnh tâm thần nặng, phần lớn là những cái người mắc bệnh tâm thần phân liệt mà từ tiếng Anh chúng ta gọi là schizophrenia. Và gần một nửa số đó thì mắc chứng là nghiện thuốc, là substance abuse. Thì ngoài ra có một cái loại mà chúng ta gọi là rối loạn ảo tưởng. Ảo tưởng ở đây tôi dịch cái từ là delusion, delusional orders. Thì trong đó người bệnh có những cái ảo tưởng dai dẳng mà họ vẫn hoạt động bình thường trong đời sống thường thường. Ví dụ như về cái vấn đề tri thức về hiểu biết cũng như là về nghề nghiệp họ thì bình thường. Tuy nhiên về cái đời sống gia đình, vợ chồng hay là giao tiếp ngoài xã hội thì có thể họ sẽ bị rối loạn nhiều. Và những cái ảo tưởng thường gặp là ví dụ như cái người đó họ có cảm tưởng là mình bị theo dõi để cái hãm hại họ. Và một số dạng cho rằng là mình được một cái nhân vật nổi tiếng nào đó mê mình và do đó họ cứ đi theo những cái người đó. Từ tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ stalking là đi theo những cái nhân vật nổi tiếng. Hay là ví dụ họ nghĩ rằng vợ hay là họ chồng họ ngoại tình trong lúc cái chuyện đó không có xảy ra. Thì những cái chuyện như vậy nó ảnh hưởng tới cái đời sống gia đình của họ. Và khi mà những cái người này nếu mà được cơ hội khám với bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần thì bác sĩ sẽ khám và phỏng vấn, rồi sẽ dùng những cái test về tâm lý và căn cứ trên những cái câu trả lời, những cái triệu chứng và kết quả những cái test đó thì sau đó bác sĩ mới đi đến một cái định bệnh cho cái người bệnh đó. Và đôi khi có thể dùng đến những cái phương tiện như là CT scan hay là MRI thì nếu cần để mà loại những cái trường hợp, những cái triệu chứng gây ra do những cái tổn thương ở trong não bộ. Thì trong đa số những cái trường hợp bác sĩ dùng thuốc gọi là những cái thuốc về tâm thần để mà làm giảm những cái triệu chứng như là triệu chứng quá hoạt động hay là cái thái độ chống đối, hung hãn hay là ảo tưởng hay là ảo giác, là hallucination. Hay là những cái người bệnh có thể họ bị mất ngủ nhiều, họ cáu kỉnh, họ băng khăng, họ khó chịu, irritable, thì có trên 50% là những cái triệu chứng đó có thể giảm đi. Và người ta cũng hy vọng là cái chữa trị có thể ngăn chặn chừng 50% những cái cơn mà triệu chứng như vậy nó đi trở lại, gọi là tái hồi. Thì hiện nay khoa bệnh tâm thần nói về cái quan niệm phục hồi là rehabilitation hơn là chữa dứt bệnh cho cái người đó. Thì cái phục hồi người bệnh nó nhắm vào hai mặt, là thứ nhất là họ tập trung vào người bệnh là giúp cho người bệnh cải thiện những cái kỹ năng, những cái cách của họ để cho họ thích ứng với những cái stress của cuộc sống. Và thứ hai là tác dụng lên trên môi trường sống của người bệnh để mà giảm những cái yếu tố gây stress trên người bệnh. Có thể nó khêu gợi ra những cái bệnh triệu chứng và cũng có thể nó làm triệu chứng nặng hơn. Thì ví dụ như một cái người di dân mà mới qua Mỹ chẳng hạn, họ không có hiểu tiếng Anh, hay là vừa mắt họ thì bị mờ vì tuổi già, cườm, hay và tai thì bị điếc, thì những cái người đó họ có thể có những cái rối loạn về ảo tưởng hơn là một cái người lành mạnh mà có khả năng thích ứng với môi trường. Thì nói một cái cách khác là cho cái người bệnh uống thuốc, chích thuốc thì chỉ là một trong những cái can thiệp mà người chữa bệnh có thể thực hiện để giúp cho người bệnh phục hồi cái cơ năng, nghĩa là sống một cái cuộc sống bình thường, một cái cuộc sống tốt trong với người chung quanh. Nói về câu hỏi về di truyền của vị thính giả hỏi thì chúng ta cũng là thường nhận xét là một số gia đình có nhiều trường hợp bệnh tâm thần hơn là gia đình khác. Tuy nhiên phải nên chú ý là phải xem di truyền như là một cái yếu tố cơ nguy, a risk factor, chứ không có phải là một cái nguyên nhân trực tiếp để gây bệnh. Và chúng ta đừng có nghĩ là cứ phải có một cái gene hay là một cái gen nào đó ở trên nhiễm thể thì sẽ mắc bệnh tâm thần. Và một khảo cứu gần đây thì người ta nghiên cứu đến 33.000 trường hợp mắc năm cái loại bệnh mà đứng về diện tâm thần phổ biến, là ví dụ như bệnh tâm thần phân liệt, schizophrenia, bệnh thiếu chú ý và năng động, attention deficit hyperactivity disorder, hay là một cái bệnh lưỡng cực, bipolar disorder, là lúc bệnh nhân lúc thật vui và lúc thật buồn, hay là bệnh tâm uất là depression, và cái bệnh chứng chúng ta hay bàn ở trẻ em là cái bệnh chứng tự kỷ là autism. Thì người ta thấy là vai trò của hai cái gene nó phụ trách cho cái ion calcium nó đi vào tế bào thần kinh, và cái vai trò đặc biệt của một cái số vùng ở trên những cái chromosome nhiễm thể hay là nhiễm sắc thể số 3 và số 10, thì đó là có một cái số khảo cứu nó họ cũng xác nhận là có cái vai trò của di truyền. Tuy nhiên thì đấy chỉ là những cái kết quả rất tổng quát về khoa học căn bản, và khi mà bác sĩ định bệnh hiện nay thì chúng ta chưa áp dụng được những cái yếu tố di truyền này vào cái vấn đề định bệnh hay là chữa bệnh. Thì bây giờ nói là một cái người thân thuộc mà có những cái triệu chứng mà chúng ta nghĩ họ là bệnh tâm thần thì chúng ta có làm gì được không? Thì dù là người thân thuộc đi nữa thì chúng ta không có thể định bệnh tâm thần. Chúng ta có nghĩa là nói là người bình thường, không phải là chuyên gia, cho bất cứ ai khác, là chỉ vì ví dụ chúng ta không có đồng ý với hành vi của người đó, hay là không có đồng ý suy nghĩ của họ, họ hơi khác thường. Và hơn nữa, đối với những cái người mắc bệnh tâm thần kinh niên, cái tự ái của họ dễ bị tổn thương, và đây là một số cái yếu tố ở trong cái bệnh trạng của họ. Nếu mà chúng ta gán cho họ một cái nhãn nào đó, cho một cái định bệnh nào đó về bệnh tâm thần mà chúng ta không có phải là chuyên môn ở trong lĩnh vực như đó, mà người ta không có yêu cầu chúng ta định bệnh đó, thì chúng ta làm tổn thương tới cái tự ái hay là cái lòng tự trọng của họ, và có thể làm cho cái vấn đề nó phức tạp hơn. Thì cái người thân định bệnh một cách vô căn cứ là một cái chuyện không nên làm. Còn quyết định về cái vấn đề định bệnh và có cần chữa trị hay không thì chúng ta đã nói là đòi hỏi khả năng của những cái bác sĩ có thẩm quyền, và chỉ thực hiện, dù là có thẩm quyền đi nữa thì thực hiện với sự chấp thuận của đương sự, là vì chúng ta sống trong một cái xã hội tự do, và với những cái quyền tự do dân sự là civil liberties của mỗi người và được luật định rõ ràng. Tuy nhiên cái người mà mắc bệnh tâm thần, nếu mà chúng ta nghĩ họ mắc bệnh tâm thần và biết là họ bị mắc bệnh tâm thần, thì luôn luôn họ cần sự thông cảm và giúp đỡ của những cái người chung quanh. Thì nếu mà người ta gọi là những cái dấu hiệu báo động, ví dụ như chúng ta thấy có những cái dấu hiệu báo động thì chúng ta nên cho đương sự biết một cái cách thân thiện, là đừng có la mắng, đừng có chửi người ta. Một cách thân thiện là mình quan tâm với cái vấn đề của họ. Và nên nhờ những cái người gần gũi, những cái người hiểu bệnh nhân như người trong gia đình hay là vợ hay chồng, hay giúp đỡ được bệnh nhân với cái sự đồng ý của đương sự. Là sau khi mình phải hỏi ý cái đương sự rồi thì mình mới nhờ người khác giúp đỡ cho họ. Có thể là người bạn, một cái người trong gia đình, hay là nhà tu hành, hay là ví dụ con nít nó đi chơi banh để thể thao thì nó coach là từ những cái người có thể giúp đỡ cho họ. Và chúng ta có thể khuyến khích bằng cách giới thiệu một bác sĩ hay là chờ họ đi khám bác sĩ, ví dụ họ không có phương tiện, và đi cùng bệnh nhân, đi tham gia những cái nhóm ở bên Mỹ, nó có những cái nhóm như là support group, là những cái nhóm những cái người đồng bệnh với nhau, hỗ trợ với nhau, thì chúng ta có thể đi theo và chờ họ tới những tham dự những cái nhóm của những cái người đồng cảnh ngộ. Và chúng ta ví dụ như trong cái sinh hoạt của chính mình thì chúng ta cũng cho họ một cái cơ hội để họ tham gia nếu họ là cái người thân thuộc của mình. Ví dụ như một cái người đó mình biết là họ khó chịu, mình nghĩ là họ bệnh tâm thần, bao giờ mình mời thì họ không có đến. Nhưng mình đừng có vì như vậy mà mình cứ để cho họ ngoài cái cuộc sống của mình cũng ráng đem họ vô trong cái vòng thân mật của mình và thăm hỏi thường xuyên để xem tình hình tiến triển ra sao. Ngoài ra chúng ta cũng nên khuyến khích và tích cực giúp đỡ, tránh những cái lời phê phán gắt gao, hoặc là chúng ta cũng đừng có xem nhẹ quá cái vấn đề của người ta, coi thường cái hoàn cảnh, cái nỗi khổ tâm của bệnh nhân. Là ví dụ như chúng ta nói, ồ đâu có gì đâu, ráng thêm một chút nữa là xong, là qua hết. Đa số trường hợp thì nó không có dạng gì như vậy. Trong một số trường hợp mà tội phạm có thể xảy ra và bệnh nhân có thể tự hủy hoại thân thể hay là tự gây vết những cái thương tích, hay là những người bệnh tâm thần nặng đến nỗi họ không có tự quyết định được cho bản thân họ, thì nhập viện hay là điều trị bệnh nhân ngoài ý muốn của người đó được quy định theo luật của mỗi tiểu bang. Đó là nói chuyện ở bên Mỹ. Lý luận, tại sao người ta lý luận như thế nào về cái luật dân sự? Người ta lý luận cho rằng các quyền tự do dân sự của bệnh nhân bị bệnh tâm thần, những cái quyền tự do đó bị giới hạn vì cái bệnh của họ. Và lúc mà chúng ta chữa cái bệnh tâm thần, chúng ta giúp cho họ tái lập được, thực hiện được cái khả năng sử dụng những cái quyền tự do đó, tránh cho họ khỏi bị mất tự do. Ví dụ như họ làm một cái chuyện gì phi pháp vì cái bệnh của họ thì họ sẽ bị bỏ tù, bị nhốt, hoặc là họ bị người khác đánh, đập, bạo hành, hay là có thể, và cái chuyện cuối cùng là tránh cho họ tự hủy hoại, tự sát. Và những cái trường hợp mà người ta gọi là psychiatric crisis, là những cái khủng hoảng về cái vấn đề bệnh tâm thần, là ví dụ như có người bệnh có ý định tự tử, có ý định giết người, người bệnh có cái cơn điên loạn psychosis, họ mất khả năng phân biệt thực tế và tưởng tượng ra những cái chuyện gọi là ảo giác, hay là những cái ảo tưởng delusion, hay là họ có cảm tưởng họ bị đe dọa. Trong lúc đó họ không bị và họ phản ứng một cái cách khác, nguy hiểm cho người chính họ và nguy hiểm cho người khác. Và những cái người bị mất khả năng săn sóc cho những cái nhu cầu nhà căn bản của họ, như là cuộc sống hàng ngày, giữ gìn vệ sinh hay là sống một mình. Thì nói chung người ta có ba cái loại chữa bệnh, hoặc là có loại điều trị cưỡng bách, và cái từ tiếng Anh người ta gọi là involuntary treatment. Thì nhập viện, thứ nhất là nhập viện khẩn cấp để đánh giá tâm thần cái người bệnh đó. Và thường thường là ngắn hạn, ví dụ trong vòng từ 72 tiếng đồng hồ. Trường hợp thứ nhì là nhập viện theo lệnh của một thẩm phán, quan tòa. Từ tiếng Anh người ta gọi là ông judge, là cái ông quan tòa, ông thẩm phán phải quyết định cho cái người đó nhập viện thì người ta mới làm được. Cái đó là civil commitment inpatient. Là tuy nhiên là về inpatient là về nằm ở trong nhà thương, commitment là nhớ đem nhập viện vào trong nhà thương, mà civil đứng về phương diện dân sự. Và hoặc là chữa trị theo cái lệnh cung của thẩm phán của một cái người judge trong lúc người bệnh vẫn sống ở trong cộng đồng của mình, có nghĩa là khám bệnh ở ngoài chẩn rồi cho uống thuốc ở nhà và có người nhân viên y tế tới theo dõi. Cái đó là mandatory outpatient treatment hay là involuntary outpatient treatment. Thì tóm lại chúng ta không có nên định bệnh tâm thần trên người khác và cần phải liên lạc với ví dụ như người hoạt động xã hội, social worker, cơ quan bảo vệ trẻ em, Child Protective Service, nếu mà chúng ta thấy một cái đứa trẻ sức khỏe hay là cái sự an sinh của nó bị đe dọa về những cái bệnh tâm thần của một cái người khác, hay là chúng ta liên lạc với bác sĩ gia đình để bàn bạc. Như trong trường hợp này thì vị thính giả đã liên lạc với bác sĩ gia đình và chúng ta cũng nên hỏi ý kiến để cho thấy nếu mà chúng ta thấy những cái hành vi làm chúng ta e ngại và chúng ta thấy cần sự giúp đỡ thì chúng ta cũng nên hỏi ý kiến những cái người thân của họ và để nhiều người khuyến khích cho họ đi chữa trị. Cái tình huống nguy hiểm thì đương nhiên chúng ta phải gọi 911 hay là phòng cấp cứu hay là cảnh sát hay là có những cái trung tâm ở bên Mỹ, người ta giúp, người ta đối thoại, người ta giúp những cái người mà muốn có ý định tự tử, gọi là suicide prevention center. Center là trung tâm, prevention là ngừa, suicide là tự tử. Hay là cái nhánh mà của cái Bộ Y tế ở mỗi cái county hay mỗi thành phố, họ lo về cái vấn đề sức khỏe tâm thần là Mental Health, Department of Mental Health. Và cuối cùng về cái vấn đề ảnh hưởng của cái nghề làm móng tay mà vị thính giả nêu ra, thì một số ít khảo cứu cho thấy có những cái tác dụng xấu ở các hóa chất mà dùng trong kỹ nghệ làm móng tay trên sức khỏe của những cái người bị phơi nhiễm, ví dụ như về hô hấp hay là về ung thư. Nhưng mà tuy nhiên tôi chưa có tìm được bằng chứng nào là cho thấy tác dụng của các chất này trên sức khỏe tâm thần của những cái người hành nghề trong lĩnh vực đó, cho nên tôi không có thể bàn về cái vấn đề đó. Và xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.